là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu Giáo chức và Hội Khuyến học tỉnh nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: thời gian qua, ngành giáo dục cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức khi phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19. Trong hoàn cảnh đó, ngành giáo dục tỉnh nhà đã nỗ lực có nhiều sáng tạo trong điều chỉnh kế hoạch học tập, áp dụng các hình thức học trực tuyến, học trên truyền hình để đảm bảo chương trình năm học 2020-2021. Nhờ đó, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt kết quả tốt. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Ngành giáo dục đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ủy ban hành 2 nghị quyết chuyên đề và tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 3 đề án về lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực, một trong những khâu đột phá nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2021-2025. Trên cơ sở các nghị quyết đề án ban hành, ngành giáo dục đã chủ động nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Bên cạnh đó, ngành đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nên tỉnh Yên Bái đã khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. 100% học sinh sinh viên được học trực tiếp, không phải nghỉ học. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh, năm 2021 thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban dân tộc đã tác động rất lớn đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với thầy cô giáo và các em học sinh, ảnh hưởng đến việc huy động tỷ lệ học sinh ra lớp và tỷ lệ chuyên cần. Tuy nhiên, ngành giáo dục Yên Bái đã vận dụng sáng tạo, cung cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, thuyết phục và thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ đối với học sinh trong diện chịu tác động của chính sách. Nên đến nay, tỷ lệ học sinh chuyên cần vẫn đảm bảo. Những nỗ lực đó của ngành giáo dục đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá rất cao, nhất là giáo dục vùng đồng bào dân tộc. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, ngành giáo dục cần tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường, do đó ngành không được chủ quan lơ là mà phải duy trì thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong các nhà trường, nhất là các trường bán trú. Chuẩn bị mọi điều kiện để tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho học sinh, đồng thời để triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới theo tinh thần của Bộ Giáo dục Đào tạo và của tỉnh. Ngành cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đề ra, sắp xếp bố trí giáo viên phù hợp với vùng miền và giữa các địa phương. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập cho các nhà trường. Với mục tiêu phát triển Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ngành giáo dục Yên Bái sẽ triển khai sâu rộng việc nâng cao chỉ số hạnh phúc trong các trường học, trở thành phong trào mạnh mẽ trong toàn ngành để học sinh và các thầy cô giáo cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được học tập và giảng dạy trong các mái trường. Từ đó, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Chúc mừng Hội Khuyến học và Hội Cựu Giáo chức tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy chính quyền các cấp, các thầy cô giáo để sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh gặt hái được những thành công mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, cần phát triển hội viên, nâng cao chất lượng các mô hình để con em nhân dân được tiếp cận dịch vụ giáo dục một cách công bằng, hiệu quả, góp phần cùng ngành giáo dục xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc và công dân hạnh phúc.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 100 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 do cán bộ, hội viên, hội nông dân tỉnh Yên Bái quyên góp nhằm ủng hộ những người đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu trên địa bàn tỉnh với mong muốn số tiền ủng hộ sẽ được phân bổ kịp thời cho công tác phòng chống dịch và mua vaccine phòng COVID-19 phục vụ cho người dân trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận số tiền ủng hộ của cán bộ, hội viên, hội nông dân tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết toàn bộ số tiền tiếp nhận sẽ được phân bổ kịp thời, đúng mục đích và nhiệm vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Như vậy, sau gần một năm phát động đến nay, Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã nhận được sự chung tay đóng góp của hơn 200 tổ chức cá nhân doanh nghiệp với số tiền ủng hộ hơn 11,3 tỷ đồng.
Sau 20 năm nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đến nay các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tạo điều kiện cho trên 27.000 hội viên vay vốn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Dư nợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý tăng trưởng mỗi năm bình quân từ 17 đến 18%. Bên cạnh ủy thác cho vay tín dụng, hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý đã vận động hộ vay thêm tham gia gửi tiền tiết kiệm. Đến nay đã được 53,2 tỷ đồng. Mặc dù dư nợ tăng trưởng nhanh, tỷ trọng vốn quản lý cao, nhưng chất lượng tín dụng ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ luôn được duy trì tốt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,1% dư nợ. Mỗi năm có từ 5.000 đến 6.000 hộ vay vốn thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 4,5 đến 5% mỗi năm. 76 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi phù hợp với điều kiện sản xuất chăn nuôi ở từng địa bàn, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số từ chỗ là hộ nghèo đã vươn lên có kinh tế khá với mức thu nhập ổn định, trở thành điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa cho nhiều hộ nghèo khác học tập.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn, từ đầu năm đến nay các cơ quan chức năng của huyện Văn Yên đã phối hợp với các địa phương triển khai hỗ trợ hai đợt. Theo đó, huyện đã giải ngân được 390 triệu đồng hỗ trợ trồng mới 70 ha che măng bát độ. Đợt 2, huyện Văn Yên đang triển khai 3 dự án liên kết theo chuỗi giá trị với tổng kinh phí gần 3,3 tỷ đồng. Đó là dự án trồng sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm quý hữu cơ, kết nối khách hàng thị trường xuất khẩu với người dân Văn Yên. Riêng dự án này được đầu tư gần 2,8 tỷ đồng, dự án phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ tại xã Đại Sơn và dự án liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nhãn chín muộn của huyện Văn Yên. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ngành chuyên môn đôn đốc hướng dẫn các đơn vị chủ trì dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo đúng nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, phấn đấu hoàn thành việc giải ngân trước 31 tháng 12 năm 2021.
10 tháng năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã thu được gần 100 tỷ đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đạt trên 82% kế hoạch. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với các xã thị trấn tuyên truyền vận động trên 300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên trên 2.880 người, trên 4.200 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và trên 4.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 2 tỷ đồng. Cấp và phát trên 35.800 thẻ bảo hiểm y tế. Thanh toán gần 22 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 92.000 lượt người. Cài đặt ứng dụng VSSID cho trên 13.550 người. Trong 2 tháng cuối năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời đúng đủ các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Đẩy mạnh công tác giám định chi phí khám chữa bệnh, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí không đúng quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Yên Bái xuất hiện tình trạng học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm luật giao thông đường bộ diễn ra khá phức tạp. Không chỉ chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông, mà nhiều học sinh còn không đủ mũ hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt đèn đỏ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
9 học sinh của trường Cao đẳng nghề Yên Bái vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái triệu tập để làm rõ về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trước đó, khi đang làm nhiệm vụ tại km 5 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái, công an thành phố Yên Bái đã phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm thanh niên trên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, còn có lời lẽ lăng mạ đối với tổ công tác và điều khiển xe mô tô bỏ chạy về phía đường Âu Cơ thành phố Yên Bái. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và đưa nhóm thanh niên về trụ sở công an để làm việc. Qua khai thác, nhóm thanh niên có tuổi đời rất trẻ, chỉ từ 16 đến 19 tuổi và tất cả đều chưa có giấy phép lái xe. Bà Trương Thị Sen, tổ trưởng tổ dân phố số 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Tôi là người dân ở mặt đường cũng thấy rất là bức xúc. Các thanh thiếu niên là bây giờ coi như là tháo bô này, lẹt ga này, đánh võng này, bốc đầu là rất là nguy hiểm, gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông và trước tiên là đến cả các bạn ấy nữa. Tôi cũng mong là các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nghiêm, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Thực tế cho thấy thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên chưa đủ 18 tuổi điều khiển các phương tiện xe mô tô phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì không chấp hành hiệu lệnh, có những lời lẽ lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng rồi tăng ga bỏ chạy, gây mất trật tự an toàn xã hội cũng như nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh gây ra. Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Nguyên nhân của các sự việc trên, thứ nhất là do sự phát triển của các trang mạng xã hội. Các cái trang fanpage cổ súy cái việc đua xe trái phép, làm cho các đối tượng là thường là tuổi đời còn trẻ, là học sinh, sinh viên học theo và làm theo. Cái thứ hai là do từ sự quản lý của gia đình và nhà trường chưa có cái sự quan tâm sát sao với con em của mình. Nhiều gia đình còn giao xe cho người chưa đủ 18 tuổi để các đối tượng ấy sử dụng những phương tiện đấy để thực hiện hành vi vi phạm của mình. Thứ ba là do tình hình dịch bệnh, các cái hoạt động vui chơi giải trí, các cái hoạt động xã hội bị hạn chế nên các cái đối tượng có không gian để thực hiện các hành vi vi phạm, tụ tập thành nhóm đua xe trái phép ngoài đường. Cái thứ tư là các đối tượng tuổi đời còn rất là trẻ mà những cái chế tài xử lý của pháp luật của nhà nước chưa đủ sức răn đe để cho các cái đối tượng này biết hành vi của mình là vi phạm.
Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng công an thành phố Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị trường học tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường bộ, tổ chức ký cam kết chấp hành luật an toàn giao thông cho học sinh và các bậc phụ huynh. Cùng với đó, công an thành phố Yên Bái chỉ đạo công an các xã phường rà soát lập danh sách những đối tượng thanh niên thiếu niên có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông để có biện pháp răn đe giáo dục phù hợp, chủ động tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối tượng thanh thiếu niên và học sinh. Đồng thời thông báo các trường hợp thanh thiếu niên và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các trường học, chính quyền địa phương và gia đình để có biện pháp phối hợp giáo dục xử lý. Trung úy Nguyễn Anh Tuấn, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Yên Bái cho biết.
Về các cái biện pháp để giảm thiểu cái tình trạng trên thì thứ nhất là phối hợp với công an các phường xã lên danh sách các cái trẻ em hư, các cái học sinh hư có điều kiện khả năng để thực hiện những cái hành vi trên. Tiếp theo là phối hợp với nhà trường tuyên truyền vận động đến các học sinh của trường, ví dụ như trường nghề Yên Bái, trường Nguyễn Huệ, trường Lý Thường Kiệt, các trường trên địa bàn thành phố, để cho các em học sinh hiểu về vấn đề trên là vi phạm. Cái thứ ba là công an thành phố đẩy mạnh các cái kế hoạch tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông và khối điều tra, tuần tra kiểm soát ban đêm, ban tối để phát hiện các trường hợp vi phạm và xử lý, răn đe xử lý.
Để nâng cao ý thức cho các thanh thiếu niên và học sinh, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, các nhà trường và các bậc phụ huynh cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở con em mình chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Có như vậy mới có thể tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các em, đảm bảo sức khỏe và tính mạng của bản thân và người dân khi tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm ngư nghiệp, trong đó phải kể đến Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã và đang được người dân đón nhận. Qua triển khai nghị quyết, nhiều địa phương đã xây dựng được các chuỗi liên kết nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất chăn nuôi, góp phần thúc đẩy chăn nuôi theo hướng hàng hóa và thu nhập cho người dân.
Sau nhiều năm chăn nuôi gà, bà Vũ Thị Thu, thôn Minh Phú, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, giờ đây không còn lo chuyện bị tư thương ép giá hay lo sợ đầu ra không ổn định. Với quy mô chăn nuôi trên 2.000 con gà mỗi lứa, bà Thu đã tham gia vào chuỗi liên kết nuôi gà thương phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm với hơn chục hộ khác. Thông qua dự án liên kết chuỗi do công ty trách nhiệm hạn một thành viên Tuyên Là đứng ra bao tiêu sản phẩm. Hiện nay mỗi năm gia đình bà xuất bán 3 lứa, mỗi lứa trên 2.000 con, cũng giúp cho gia đình có thêm thu nhập, bà Thu chia sẻ.
Liên kết theo chuỗi này là có người tiêu thụ sản phẩm cho chúng tôi, chúng thấy tin tưởng là không lo bị tiêu thụ chậm nữa và chúng tôi yên tâm hơn để chăn nuôi.
Không chỉ có gia đình bà Thu mà hơn chục hộ dân trong xã Vân Hội giờ đây cũng yên tâm vì đã có công ty trách nhiệm hạn một thành viên Tuyên Là bao tiêu toàn bộ số gà thương phẩm cho các hộ chăn nuôi, tiêu thụ ra ngoài thị trường. Nhờ được hình thành chuỗi liên kết như vậy, nhiều hộ từ lúc nuôi gà chỉ với quy mô vài trăm con, nay đã mở rộng lên tới hàng nghìn con. Chị Trần Thị Linh ở thôn Khen Mon, xã Vân Hội cho biết.
Em thấy rất là hợp lý bởi vì là một số cái về chăn nuôi thì học hỏi được kiến thức của những người trong nhóm. Mới lại về kinh nghiệm rồi là về đầu vào đầu ra rất là ổn định.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về câu chuyện được mùa mất giá, người dân làm ra sản phẩm thường xuyên bị ép giá. Do đó, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Tuyên Là đã chủ động đứng ra tập hợp các hộ nuôi gà trong xã, hình thành mối liên kết trong chăn nuôi. Theo đó, công ty sẽ cung cấp con giống, thức ăn, thuốc, vaccine, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Hiện tại, chuỗi liên kết chăn nuôi gà thương phẩm của công ty đang hoạt động hiệu quả với quy mô trên 50.000 con gà. Ông Lê Hồng Tuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên Tuyên Là, xã Vân Hội cho biết.
Thì mới đầu thì thực ra là người ta cũng không thể tin tưởng được. Vì lý do là về cái liên kết đó thì nó là liên quan đến cái đầu ra. Cái đầu ra mà mình không làm được thì cái đấy là người ta cũng không tin tưởng. Sau khi mà mình đã tạo được một cái mối liên kết thì mình cũng có một cái nó khó khăn là thứ nhất là tìm cái thị trường đầu ra. Nhưng sau đó thì mình cũng đã làm và hiện tại như bây giờ là đang làm là cũng đã gọi là thành công về cái mối liên kết đầu ra đó.
Thông qua tuyên truyền, nhiều hộ dân cũng đã nâng cao nhận thức được ý nghĩa, vai trò của việc liên kết chuỗi, vừa hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăn nuôi phòng chống dịch bệnh mà quan trọng hơn là hỗ trợ nhau tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng được mua mất giá và ép giá. Với Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Trấn Yên, hiện nay đang triển khai tới 7 hộ tham gia liên kết chuỗi chăn nuôi lợn thịt, quy mô 500 con. Với dự án này, Hợp tác xã đã ký kết thỏa thuận với một doanh nghiệp ở Phú Thọ từ cung cấp con giống an toàn đến bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Anh Cù Văn Lượng ở thôn Đá Trông, xã Đại Đồng, nói.
Em mong muốn là nếu vào được cái liên kết này thì là chủ yếu là cho bà con được cái đầu ra và cái đầu vào. Nó thuận lợi lúc bán thì nó thuận buồm, xuôi gió, thế là ổn.
Theo bà Lương Thị Liên, giám đốc Hợp tác xã Hương Lý, xã Đại Đồng cho biết, Hợp tác xã đã có được hợp đồng ký kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, từ đó tạo đà cho người chăn nuôi ổn định, phát triển. Bà Liên nói.
Khi mà sản xuất được cái con giống ra thì chúng tôi là lo được cái đầu ra. Thế mà khi mà liên kết được với cái đơn vị đấy tiêu thụ từng sản phẩm cho thì đây cũng là cái mối rất là điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con chăn nuôi.
Đến nay toàn tỉnh có 23 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó tập trung chủ yếu vào các dự án chăn nuôi gà thương phẩm, chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn, sản phẩm chè, măng chè Bát Độ. Thông qua việc liên kết theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp sẽ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả người chăn nuôi. Quan trọng hơn nữa là nâng cao giá trị, tính cạnh tranh trên thương trường.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vẫn tỏ ra người, con chim bay lên vùng trời, ta có một lời ca những đời ca rằng đừng quê tới thăm ơi cho nước thân yêu ơi, xin nhân dân ca tuổi xuân trong trăng quê hương ta đẹp vô ngần, muôn hoa cho đẹp cho bằng càng nhìn đất nước càng vui càng mến yêu.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với cách làm bài bản, khoa học cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho người trên 18 tuổi có mặt tại địa phương, tạo miễn dịch chủ động cho cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong những ngày này, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên vẫn tiếp tục triển khai các điểm tiêm chủng tại các xã thị trấn. Toàn huyện đã tiêm được 55.230 người, đạt 54% tổng số người trên 18 tuổi có mặt tại địa phương, trong đó trên 40.000 người đã tiêm đủ 2 mũi. Ông Nguyễn Ngọc Thái, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Rất mừng tiêm xong rồi, bây giờ chỉ chờ lấy giấy kết quả. Theo cái giấy hẹn ở đây bao giờ được tiêm với hai, tôi lại tiếp tục đến tiêm.
Ông Đinh Khắc Huyên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Nhân dân địa phương là không có sự lựa chọn vaccine. Đấy, nhân dân có một cái mong muốn là được tiêm vaccine là rất tốt. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho người dân để đảm bảo những người đã được tiêm mũi 1 là 100% đi tiêm mũi 2.
Triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng trong toàn tỉnh, ngoài các điểm tiêm cố định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và Trung tâm Y tế các huyện thị thành phố cho người có bệnh mãn tính, bệnh nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần, các địa phương đã bố trí các điểm tiêm chủng lưu động đến tận tổ dân phố, thôn bản để người dân đến được điểm tiêm gần nhất. Cùng đó, lực lượng công an, quân đội, giáo viên, thanh niên và cán bộ y tế hưu trí đã đồng lòng tình nguyện tham gia chiến dịch. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Thời gian rất ngắn, yêu cầu rất cao và phải đảm bảo thông tin đầy đủ để cập nhật qua mạng. Cái đối tượng được tiêm trong toàn quốc thì đã phải huy động thêm là 18 các đồng chí bên ngành giáo dục và 15 đồng chí đoàn thanh niên của các xã, các phường sang để hỗ trợ trung tâm.
Bác sĩ Đỗ Văn Hướng, trạm trưởng trạm y tế xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Đặc biệt là bên y tế chúng tôi là chuẩn bị về lực lượng, về chuyên môn. Hiện tại mỗi một ngày chúng tôi tiêm là trên 1.000 liều. Hai loại vaccine là vaccine đang tiêm là CanCoV và Pfizer. Đấy, thì hiện tại thì đến ngày hôm nay là chúng tôi đã tiêm là xong.
Từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, toàn tỉnh đã triển khai 11 đợt và đang triển khai đợt thứ 12 tại 173 xã phường, thị trấn ở 9 huyện thị và thành phố. Căn cứ trên lượng vaccine Bộ Y tế phân bổ, đến ngày 14 tháng 11, toàn tỉnh Yên Bái đã tiêm được 495.658 người, đạt trên 98%, người trên 18 tuổi có mặt tại địa phương, trong đó có 333.766 người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt trên 66%. Để tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho người dân, có chỉ định tiêm trong quý 4 năm 2021, các địa phương rà soát triển khai tiêm vét cho người dân từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương, đồng thời rà soát lập danh sách đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi để triển khai tiêm ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết.
Cho đến hết tháng 10, hầu như xong cái mũi 2 của người trên 18 tuổi. Thế và tiếp tục chúng tôi cũng sẽ có những cái đợt tiêm vét và chuẩn bị cho cái tiêm cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi. Thì hiện nay thì đang lập danh sách số lượng trẻ em từ 16 đến 17 tuổi để gửi về Bộ Y tế để lập kế hoạch cho cái việc tiêm chủng.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay Yên Bái đã cơ bản hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 cho người dân trên 18 tuổi có mặt tại địa phương, tạo miễn dịch chủ động cho cộng đồng. Tuy nhiên, song song với việc tiêm chủng, người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của tỉnh để vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 1991, tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Đồng thời, Ủy ban Khoa học cũng được chia về hai tỉnh. Trải qua 30 năm hoạt động, ngành khoa học và công nghệ Yên Bái đã đạt được những kết quả thiết thực, đặc biệt là sự gắn kết giữa nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ với phát triển kinh tế, với nhu cầu của sản xuất thị trường, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn. Chuyên mục khoa học và cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái ghi dấu ấn nghiên cứu khoa học. Giai đoạn 1999-2000, nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học còn hạn chế, bình quân mỗi năm từ 400 đến 700 triệu đồng, nhưng ngành khoa học công nghệ đã triển khai được 120 đề tài dự án. Hoạt động này đã thổi bùng ngọn lửa ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế của tỉnh, nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nay là Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học công nghệ cũng được thành lập, trở thành cầu nối chuyển giao kết quả các tiến bộ khoa học công nghệ đến với người dân trong tỉnh. Giai đoạn 2011-2020, ngành khoa học công nghệ đã bám sát các yêu cầu và giải quyết được các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Hoạt động nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ được hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ tỉnh đến cơ sở. Việc nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần vào việc nâng cao năng suất chất lượng một số giống cây trồng vật nuôi, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giai đoạn này, tỉnh đã triển khai 465 đề tài dự án khoa học cấp tỉnh và mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhiều đề tài dự án có tính khả thi, được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội lâu dài, như xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất nấm hàng hóa tại tỉnh Yên Bái, ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa tăng vụ bền vững, góp phần đảm bảo an ninh lương thực tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, nghiên cứu cải tạo đàn trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Kết quả của các đề tài dự án đang mang lại hiệu quả thiết thực, tiếp sức cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đó còn là giải pháp quyết định đến các vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển canh tác bền vững lâm nghiệp kết hợp với thu hút lao động nhàn và tăng thu nhập, thay đổi nhận thức, áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, duy trì phát triển bảo tồn nguồn giống đặc sản, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, với mục tiêu tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, ngành khoa học công nghệ đã đẩy mạnh việc xác lập sở hữu trí tuệ thông qua các nhiệm vụ khoa học. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh đã có 23 sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó 7 sản phẩm chỉ dẫn địa lý, 8 sản phẩm nhãn hiệu chứng nhận, 8 sản phẩm nhãn hiệu tập thể. Có thể khẳng định một nền nông nghiệp phát triển luôn dựa vào nền khoa học công nghệ tiên tiến và ngược lại. Nông nghiệp phát triển sẽ tạo điều kiện cho khoa học công nghệ phát triển. Cùng với các ngành khác, những đóng góp của ngành khoa học công nghệ đã và đang và sẽ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái từ một tỉnh nghèo trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
À, chào bà chủ shop, ông anh của em có nhà không chị?
Vừa mới chạy đi đâu rồi
ý? Ô, mà nay chị không livestream bán hàng à?
Like cái gì mà like, phải lên tầng 20 bắt được sóng wifi cơ. Mà hàng hóa đồ đạc dưới này chả ai trông. Đã bảo nâng cấp wifi rồi lắp camera mà anh nhà chú mãi chẳng quyết.
Chị phải biết dùng cái gì mới quyết được chứ.
Anh đây rồi, em bảo anh lắp đặt combo home wifi và home camera của Viettel đi. Có 255.000 một tháng thôi.
Ui, combo 2 trong 1 luôn à?
Vâng.
Nhưng mà nhà anh nhiều tầng nhiều phòng thế này.
Cần được hết. Wi-Fi Internet Viettel với thiết bị công nghệ Home Wi-Fi mới, phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản, truy cập tốc độ cao từ mọi ngóc ngách trong nhà. Mấy cháu ở nhà học trực tuyến mượt mà chẳng sợ lag. Thiết bị Home Wi-Fi đặc biệt nhỏ gọn, không đi dây, dễ dàng lắp đặt.
Ôi, đúng mong muốn của chị rồi. Thế Home Camera thì sao?
Home Camera của Viettel giúp giám sát an ninh gia đình, bảo vệ tài sản 24/7, có cả tính năng chống nhiễu, bảo mật tuyệt đối. anh chị gọi ngay 1-800-8168. Viettel sẽ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại nhà luôn.
Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.